Kính thưa tất cả quý thiền hữu, khi nãy chúng tôi đã trình bày một cách bao quát về ba phương diện tu phước, tu thông qua công quả, tu thông qua các hoạt động từ thiện xã hội, và tu qua việc giới thiệu và tặng cho những đối tượng có nhu cầu các tinh thần cũng như là lời Phật dạy để giúp cho họ có một cái phương hướng mới, thay đổi vận mệnh. Khi chúng ta nhìn thấy được cái nhu cầu của đời sống tinh thần là một cái gì đó rất là cao và quý đó, thì chúng ta có thể thấy được rằng là hạt giống để tạo ra nó đó chính là trí tuệ của con người. Trí tuệ được hiểu một cách thông thường như là một sự thông minh. Thông minh theo chiều hướng hiểu và sống theo nhân quả. Thông minh theo cách thế nhìn thấy rất rõ là cái tính cách biến dịch ở trong cuộc đời đó, diễn ra đối với tất cả chúng ta và mọi loài đó là một quy luật. Thông minh khi nhìn thấy rất rõ rằng là cái con người mà chúng ta đang sống với thân thể, với cảm giác, với tri giác, với tâm tư, với nhận thức phân biệt đó, là một tổ hợp nương vào tinh cha huyết mẹ mà thành, với sự hỗ trợ của vật thực, môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, và do đó nó không phải là sở hữu của mình một cách lâu dài. Ngay cả trong cái tình huống chúng ta có mặt trong cuộc đời 100 năm, 120 năm thông qua tuổi thọ, chúng ta gắn bó với nó là nó cũng không được là xem như là sở hữu chúng ta. Nó có thể được hiểu như là một chiếc xe, và cái vàng đồng của nó đó tốt hay xấu lệ thuộc vào cách thức chúng ta sử dụng chiếc xe đó như thế nào. Thì cơ thể vật lý này nó cũng như vậy, nó có thể phục vụ cho mình ngắn hạn hay là dài hạn, lệ thuộc hoàn toàn vào thái độ ứng xử của chúng ta đối với nó. Người được gọi là có trí tuệ là một người sống rất là thăng bằng và thấy rất rõ rằng là thân thể chỉ đóng vai trò chức năng chứ không phải là một cú cánh. Vì hiểu thân thể là một chức năng đó, những người con Phật đã không có đầu tư hết thời gian để phục vụ cho thân thể, và thân thể được sử dụng như là một công cụ đó, giống như là vàng đồng của một chiếc xe. Khi nhìn thấy nó mang tính công cụ đó thì chúng ta không tôn thờ thân thể này là thượng đế. Thế giới phương Tây với những cái hoạt động về thẩm mỹ và các giá trị trang sức đó, đem lại cái nhu cầu hạnh phúc thông qua thẩm mỹ đó, đã làm cho rất nhiều người xem thân thể này là số một trong cuộc đời. Đụng đến thân thể của mình là có thể là đụng đến hạnh phúc của mình, và tất cả các sinh hoạt của con người chạy theo các cái khuynh hướng như thế đó sẽ làm cho người ta đánh mất đi cái giá trị hạnh phúc lớn nhất, đó là sự có được tự giác để ứng xử một cách rất là khôn ngoan ở trong các tình huống khác nhau để giúp cho mình không bị tổn thất dẫn đến nỗi khổ niềm đau ở trong cuộc đời. Do đó định nghĩa một cách bao quát đó, trí tuệ nó còn hơn cả sự thông minh thông thường, và nó phải gắn liền với cái tri thức hiểu về nhân quả, hiểu về vô thường, hiểu về vô ngã, mà hiểu về phương diện ứng dụng của chúng đấy, để tất cả những biến dịch và đổi thay trong cuộc đời nó không làm cho chúng ta bị khổ đau. Cho nên khi một hành giả được gọi là tu tuệ, không có nghĩa đơn thuần là chỉ có đọc kinh, đọc sách, nghiên cứu là đủ đấy. Tại vì cái đó là cái bước đầu của trí tuệ, hay là kiến thức về trí tuệ. Giữa kiến thức về trí tuệ và bản chất trí tuệ trong ứng xử đó, nó có một khoảng cách rất là lớn. Để rút cái khoảng cách đó thì sự tiêu hóa nó là một yêu cầu. Rất nhiều người trong chúng ta có thể rất là giỏi về kinh sách, chữ nghĩa, những gì Đức Phật đã dạy, nhưng mà khi đối diện với cuộc sống thì nỗi khổ niềm đau vẫn có thể có mặt, là bởi vì chúng ta chưa tiêu hóa nó một cách đúng cách. Cho nên sự tiêu hóa biến tất cả những lời kinh Phật dạy đó trở thành xương cốt máu mủ, gân, tế bào, sự sống đó sẽ làm cho chúng ta trở thành một người rất là sáng suốt. Và nhờ cái tinh thần sáng suốt như vậy đó, chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả một cách rất là chuẩn xác bằng trực quan. Trong thế giới của tri thức đó, thì chúng ta thường sử dụng ý thức là nhiều. Ý thức dẫn đến sự phát minh, ý thức dẫn đến sự sáng tạo, ý thức dẫn đến thế giới tri thức, ý thức dẫn đến thế giới khoa học, ý thức dẫn đến sự phục vụ. Cái công trạng của nó là số 1 đối với các giác quan, nhưng mà cái tội của nó cũng thuộc vào số 1 đối với đồng loại của nó. Cho nên người tu học Phật được gọi là có trí tuệ đó, là người loại trừ hết tất cả các yếu tố tiêu cực của ý thức và vận dụng một cách tối đa các giá trị tích cực của ý thức. Thì lúc đó tuệ giác nó sẽ được nó giúp đỡ một cách rất là chân tình. Và càng đi sâu, đi xa vào thế giới của tuệ giác như vậy đó, thì ý thức sẽ trở thành như là một công cụ, một kẻ tận tụy. Còn lệ thuộc vào ý thức, chạy theo sự sai sự ý thức đó, thì chúng ta sẽ trở thành một kẻ nô lệ, và tuệ giác theo đó bị mất hết. Ở trong nền Phật học Đại Thừa đó, đã đưa ra ảnh dụ cho chúng ta thấy ý thức nó giống như là một cái vườn mây, và tuệ giác của con người đó nó giống như là vườn mặt trời. Bản chất của mặt trời đó nó chiếu soi 24/24, nhưng do những cái giới hạn của phương vị, rồi của ánh sáng, của góc độ chúng ta đứng nhìn, mà ánh sáng đó nó có thể có mặt của chúng ta 12 giờ vào mùa hè, đêm ngắn ngày dài như thế này, hoặc là 10 giờ so với mùa đông. Rồi chúng ta có ấn tượng rằng là có lẽ là sau 12 giờ của ban ngày đó thì mặt trời nó không chiếu soi, nhưng trên thực tế nó vẫn tiếp tục chiếu soi ở nửa bán cầu còn lại của trái đất. Cho nên bản chất của tự giác là không bao giờ ngừng nghỉ, và nó là một cái nguồn năng lực, năng lượng tích cực để giúp cho mình tháo gỡ các bế tắc và các khổ đau. Cho nên vấn đề ở chỗ là chúng ta làm sao cho cái đám mây mù đó có mặt ở dưới cái sự chiếu của mặt trời đó được tan đi, thì lúc đó ánh sáng của nó đó sẽ có thể chu cấp các diệp lục tố và các cái chất ảnh hưởng tích cực đến sự sống của con người. Nói một cách khác, thông qua sự ví dụ này đó, thì nền dân học Phật giáo muốn cho chúng ta hiểu rất rõ rằng là bản chất của hạnh phúc liên hệ đến trí tuệ. Mà khi nãy chúng tôi nói một cách đơn giản rằng là nó liên hệ đến sự thăng bằng cảm xúc. Thăng bằng cảm xúc là kết quả của một đời sống trí tuệ thôi. Bản chất của cảm xúc đó, nó thường được diễn ra như là thủy triều của một con sông, lên và xuống, cao và thấp, ngắn và dài, hoàn toàn lệ thuộc vào điều kiện, môi trường và hoàn cảnh. Nếu thủy triều của con sông lệ thuộc vào ánh trăng, thì cái thủy triều của cảm xúc đó, nó lệ thuộc vào thái độ và cách thức chúng ta giải quyết các vấn đề diễn ra đối với bên mình, đối với mình. Cho nên người có trí tuệ là người đã không dễ dãi chạy theo các biến thiên thủy triều của cảm xúc. Thủy triều của cảm xúc đó, nó có thể đa dạng và khác nhau, nhưng chúng ta có thể nói cái đỉnh chính của đó là cao và thấp. Cái cao nhất của dòng cảm xúc là thái độ hân hoan, rạng rỡ, tươi rói, và nó dẫn đến thái độ tư hữu hóa những gì dẫn đến trạng thái tâm lý này. Ví dụ như là khi con mắt tiếp xúc với màu sắc, cảnh tượng, hình thù, vóc dáng, tư trang, mỹ thuật, nghệ thuật, ăn gu, hợp rơ, dẫn đến trạng thái thích thú, thì lúc đó chúng ta có cảm giác là muốn giữ nó với mình. Tất cả những niềm vui trong cuộc đời nó nằm ở cái thái độ và phản ứng tâm lý này, và chúng ta xem nó như là một chuyện rất là bình thường. Cái phản ứng của nhu cầu hạnh phúc giác quan, đặc biệt là con mắt đó, nó chiếm rất nhiều cái sự tiêu thụ phước báo của con người. Con người có thể làm mấy chục năm, và một ngày như vậy là 1/3 thời giờ, có thể có người làm gấp đôi, người khác là 2/3 thời gian. Và tiêu thụ chính yếu là con mắt. chứ bao tử không tiêu thụ bao nhiêu. Bao tử ăn ngày ba cử, mỗi cử cũng có vài chén cơm. Người giàu, người mà ý thức về nét đẹp nhiều chừng nào thì ăn uống ít chừng đó, là bởi vì phải giữ cái vóc dáng và thể hình. Do đó ăn thì chẳng bao nhiêu, còn cái con mắt đó là tiêu thụ rất là nhiều. Nó tiêu thụ thông qua chủ nghĩa du lịch, thông qua phim ảnh, thông qua là mỹ thuật, thông qua trang trí, thông qua tư trang, thông qua thời trang, thông qua nhiều thứ khác nhau. Và có những lúc đó, chúng ta thỏa mãn nó trong vòng 5 phút, 10 phút ngắm nhìn thôi mà chúng ta mất rất là nhiều tiền. Và do đó là nó có thể dẫn đến sự chấp trước và tư hữu hóa, bám víu vào cảm xúc. Cho nên tất cả những gì ăn rơ và hợp gu nó thường dẫn đến lòng tham. Các nhà kinh tế ở trong nền kinh tế thị trường đã khai thác được cái yếu tố tâm lý này, cho nên đã làm cho con người rất là thích thú thông qua chủ nghĩa quảng cáo đó. Quảng cáo bằng phim ảnh, rồi quảng cáo bằng các bảng biểu, quảng cáo bằng các loại âm thanh, quảng cáo trên TV để chúng ta tiếp xúc, thấy và nghe hàng ngày, hàng giờ. Chúng ta có cảm giác rằng đây là một sản phẩm có chất lượng cao. Và do đó sự chọn lựa, chúng ta có khuynh hướng là nắm lấy những gì mà nó có mặt, nó làm cho mình có niềm vui hàng ngày. Cho nên các nhà kinh tế đã khai thác cái yếu tố lạc thọ, tức là hạnh phúc đó, như là một cái thủy triều lên cao nhất ở trong con người, để có thể khai thác và làm giàu ở trên sự đầu tư này. Thì như vậy là bản chất của những cái hợp đó dẫn đến lòng tham. Trong khi đó đó, cái thủy triều thấp nhất về phương diện cảm xúc đó, đó là lòng sân. Và lòng sân này đó, nó như là một cái kết quả phản ứng rất là tất yếu của tâm lý đối với những gì chúng ta không thích, không đam mê, không hợp gu. Và do đó chúng ta có khuynh hướng là vẫy tay chào, không tán đồng, không muốn gặp, không muốn nghe, không muốn hội ngộ, hoặc là không muốn duy trì, không muốn kéo dài tính thời gian về sự có mặt của con người đó, của sự vật đó, của sự kiện đó, hay của một vấn đề nào đó. Và do vậy là cái phản ứng lòng sân này nó có thể dẫn đến trạng thái là buồn chán, khó chịu, cao có, bực dọc, hoặc là những cái phản ứng kháng cự căng thẳng hơn, đó là loại trừ, thanh toán lẫn nhau. Như vậy là cái sự lên xuống thủy triều của lòng sân và lòng tham đó, nó phần lớn diễn ra với chúng ta. Và bất cứ lúc nào một trong hai loại phản ứng này có mặt với mình đó, thì lúc bấy giờ là sự đồng hành của nó chính là lòng si. Có tham thì si có mặt, có sân thì si cũng có mặt. Và do đó khi có tham và sân đó thì si đó nó sẽ trở thành khống chế. Thì như vậy là yếu tố tuệ giác nó sẽ bắt đầu bị mất đi, mờ nhạt và không còn có tác dụng ở trong đời sống và sinh hoạt của con người. Như vậy thực tập chuyển hóa theo Phật giáo được gọi là tu huệ đó, thì các hành giả phải làm thế nào đó để huân mình được dòng cảm xúc, để cho cái khuynh hướng cảm xúc nó không rơi vào trạng thái của thủy triều lên cao là lòng tham, rồi xuống thấp quá mức là lòng sân. Và giữa cái biên độ của cao nhất và thấp nhất tham và sân này chính là lòng si. Sự giãn nở của lòng tham hay là giãn nở của lòng sân đó đều chính là bản chất của lòng si. Như vậy là tuệ giác là một sự làm chủ được cảm xúc. Cái này chúng ta có thể thực tập được, thực tập bằng cách là ở trong tất cả những nỗi khổ niềm đau đó, thì mình cần có quan niệm như thế này: tôi không phải là nạn nhân của nỗi khổ niềm đau đó, mặc dầu mình thật sự đang bị cuốn xoay như là một cái hạt bụi ở trong cái vùng xoay của khổ đau. Nhờ quan niệm đơn giản như vậy đó, chúng ta mới có thể giảm thiểu quá ở mức độ tối đa cái tính cách phức tạp của nỗi đau, và không nhân rộng nỗi đau ở chỗ là không cường điệu hóa nó. Cho nên người có tự giác có thể xem cái núi của khổ đau chỉ là một hạt cát, xem hàng rào của khổ đau đó nó chỉ là một cái tơ hồng, nó thổi qua, trôi qua trong cuộc đời của mình trong một tích tắc, rồi nó trở về với cái nguyên ủy và bản chất của nó. Như vậy là nỗi đau nó có mặt mình, nếu mà mình không đặt tầm quan trọng cho nó đó, thì cái sự ký ức về nỗi đau nó sẽ không có cơ hội được tái lập đi lặp lại lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Và do đó nỗi đau nó sẽ có cơ hội là vẫy tay chào với chúng ta bằng cách là chúng ta xem nó một cách rất là bình thường. Nhờ tu về tự giác cho nên cái khuynh hướng của con người là đặt nặng ở hiện tại đó. Và nhờ làm chủ được hiện tại như vậy đó, chúng ta làm chủ được bản thân mình. Hồi ức về quá khứ đó, nó thường dẫn đến hai phản ứng, hoặc là sợ hãi hoặc là nuối tiếc. Nuối tiếc là nó có thể diễn ra với những cái như ý, nó gợi lên một cái thời vàng son, sự thành công, những giá trị, với những danh dự, với những đóng góp, với những thành tựu. Và bây giờ đó mình phải đối diện với một cái hoàn toàn nó khác ngược với những thành tựu trong quá khứ, thì tính cách tiếc nuối nó sẽ trỗi dậy, và do đó đó chúng ta sẽ tìm ra manh mối rằng là ai đã tạo ra cái cơn như thế này để bây giờ mình không còn những thứ đó nữa. Thì lúc bây giờ sự hận thù bắt đầu nó trỗi dậy, nó có mặt với mình. Cho nên hồi ức về quá khứ theo cái tinh thần tri quyên về những cái điều mà không đáng cần phải tri quyên đó, nó làm cho con người đó mất đi các giá trị hạnh phúc của hiện tại. Cái tình trạng tâm lý ký ức về quá khứ thứ hai nó dẫn đến những nỗi đau, là bởi vì bản chất của dòng thủy triều cảm xúc đó, nó trị lệ ở cái phần thấp nhất nhiều hơn là cái phần cao nhất. Cho nên đó là nỗi đau, sự không thành tựu, ước muốn mà không đạt được, ghét và phải gặp người, thương mà phải chia ly, rồi già, bệnh, chết, rồi đối diện với nhiều sự tổn thất trong cuộc đời đó, nó làm cho con người cứ mỗi một lần nhớ đến nó tạo ra một vết hằn. Và vết hằn đó nó có cái chất bám, chất dính giống như là các cái chất calcium ấy, đóng, nếu mà mình không tẩy rửa nó đó thì năm tháng trôi qua nó sẽ trở thành lớp lớp hàng ngàn, và nó trở thành đá, trở thành đất, trở thành những cái mà về sau này rất là khó tháo gỡ ra. Cho nên thực tập tự giác là làm thế nào để cho con người đầu tư hết tất cả những vốn liếng phước báo ở hiện tại, cắt đứt đi tất cả những nỗi lo về quá khứ, vì nỗi lo về quá khứ không giúp cho chúng ta giải quyết được một cái vấn đề gì. Tiếc nuối về một cái gì đã mất không thể làm cho vật mất đó được tái sanh. Tiếc nuối về một cái gì đã chết không làm cho cái đó sống lại. Tiếc nuối về một người đã ra đi không làm cho người ra đi đó có mặt lại chúng ta lần thứ hai. Cho nên tốt nhất hãy gieo trồng và đầu tư hiện tại bằng những hành động, bằng những việc làm, bằng những nỗ lực hết sức là cụ thể. Và do đó chúng ta sẽ đạt được trong tương lai. Nhưng khi mà mình an trú trong hiện tại một cách có tự giác đó, thì cái ước vọng về đông đo tính điếm thành quả trong tương lai không còn là một cái nỗi ám ảnh đối với chúng ta nữa. Các nhà đầu tư về kinh tế đó, và phần lớn là chúng ta có thói quen đó là mình phải đông đo những con tôm khi mà mình bỏ vào một con tép như là một cái dốt. Mà không làm điều đó đó thì dân gian Trung Hoa và Việt Nam nói chúng ta như thế này, là không có sự đầu tư xa thì sẽ có những nỗi lo gần. Cho nên á, rồi sống theo cái quan niệm phong tục tập quán như thế, dần dà chúng ta sẽ tạo ra cho mình những giá trị thặng dư về nỗi lo. Người có trách nhiệm nhiều quá đó sẽ tạo ra sự thặng dư về nỗi lo. Thay vì có những công việc đó chúng ta đầu tư đó, chỉ cần có một tiếng đồng hồ là có thể được thành tựu, mà người có nỗi lo thặng dư đó đầu tư một ngày, 10 ngày, 100 ngày, trước khi nó được diễn ra, người đó mất ăn, bỏ ngủ, suy nghĩ, sợ hãi, lo âu, buồn rầu. Sau khi nó được diễn ra rồi, lẽ ra nó phải được cho trở về với quá khứ, thì người đó lại tiếp tục suy nghĩ, phải mà lúc đó tôi đừng làm cái này, phải mà lúc đó tôi đừng làm cái kia, giá mà lúc đó tôi làm điều này, thì có lẽ A, B, C, D và những chấm, nó sẽ như cái mà mình mong đợi. Thì tất cả những cái cách thức mà đặt để quá nhiều dự án kế hoạch ở tương lai mà đánh rơi các cái giá trị đầu tư hiện tại đó, đều được Đạo Phật gọi là đang sống trong điên đảo mộng tưởng. Cho nên nhà Phật dạy là hãy đầu tư ở hiện tại một cách rốt ráo, thì kết quả có mặt trong tương lai là một điều chắc chắn phải diễn ra rồi. Dầu muốn dầu không, nó sẽ là một sự thật mà chúng ta khỏi phải sợ hãi gì cả. Cho nên an trụ trong hiện tại với cách thức vừa nêu như thế thì được gọi là có tự giác. Và các hạt giống tự giác như thế này sẽ làm cho chúng ta rất là vững tin, rất là bình thản, rất là an nhiên. Mọi thứ trong quá khứ cho nó trở về quá khứ. Mọi thứ trong tương lai đó, nó không còn là cái nỗi đe dọa. Vì nghĩ về tương lai nhiều chúng ta lo gì lắm. Không biết rằng là tôi đi học 4 năm ở đại học, rồi sau đó là cao học, rồi sau đó là tiến sĩ, rồi sau đó có công việc làm. Có công việc làm rồi tôi có được trả lương cao hay không, trả lương cao trong thời gian có những cái biến động về kinh tế hay không, tôi có được tiếp tục chọn lựa với công nghiệp mà tôi thích hay không, hay là tôi sẽ bị tẩy chay, tôi sẽ bị sa thải, tôi sẽ bị thế này thế kia. Rồi công việc làm ăn đang thuận lợi như vậy thôi, không biết có một cái biến cố gì xảy ra hay không. Càng lo nghĩ nhiều chừng nào đó thì chẳng những chúng ta không giải quyết được vấn đề mà làm cho vấn đề trở nên thật là rắm rối. Cho nên nhà Phật dạy hãy dùng cái trực quan tuệ giác đó, thật là sáng suốt, để mình nhìn thấy sắc rõ là các giá trị của sự đầu tư và thấy một cách dứt khoát, cho nên là đầu tư một cách rất là nhanh chóng và đi theo đó như là lý tưởng, như là lập trường, như là sự bền vững. Và cái đó đó được gọi trong đạo Phật là tinh tấn và kiên nhẫn. Hai giá trị này nó dẫn đến rất nhiều sự thành tựu về phương diện đầu tư. Cho nên tuệ giác sẽ giúp cho mình có được lý tưởng và bền bỉ trong lý tưởng mà mình theo đuổi. Dầu cho ai nói ngã, nói nghiêng, thì lập trường, lý tưởng chân chánh của mình nó vẫn vẫn như là kiền ba chân. Như vậy là tuệ giác sẽ giúp cho chúng ta trở thành như là một tảng đá, như là một hang đảo ở ngoài biển khơi. Bản chất của biển thì gió, rồi sóng, nó có thể tác động, ảnh hưởng từ bốn phía, từ mười phương. Và chúng ta thấy là các hòn đảo đó vẫn sừng sững, vẫn hiên ngang, vẫn giữ vững đó. Ở một số bản văn khác của kinh điển Phật giáo đó, thì khuyến khích chúng ta hãy tự làm hòn đảo cho chính mình, hoặc là hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Thì người sống được như vậy được gọi là người có tuệ giác. Tức là người có tuệ giác là người tin vào cái tiềm năng, tin vào cái năng lực, tin vào các cái giá trị và tin vào những gì mà mình có thể đóng góp cho xã hội và cộng đồng. Bản chất của niềm tin là một chìa khóa vạn năng, mở cửa tất cả những gì mà mình có thể làm được. Dầu cho người đó có năng lực, có kiến thức, mà nếu mà không có niềm tin đó, thì thành tựu và kết quả sẽ không được đảm bảo. Chúng tôi có được biết một cặp vợ chồng sống với nhau rất là hạnh phúc và đều là các đệ tử thuần thành của Đức Phật. Ông chồng rất giỏi, ở cái tuổi thanh xuân là được đi du học ở nước Đức, rồi sau đó đó qua định cư ở Hoa Kỳ. Từ nhỏ đến lớn đó, là không có việc gì mà không làm được. Kiến thức, sở trường đều có hết. Nhưng kể từ khi định cư ở Hoa Kỳ thì người này đã bắt đầu có một cái thói quen suy nghĩ là không tin vào khả năng của mình. Cho nên mỗi khi đó được yêu cầu làm một việc gì đó, anh ta không có niềm tin. Và giàu có năng lực cỡ nào đi nữa, anh ta cũng từ chối thôi. Và chỉ muốn nhận những cái việc rất là nhỏ, nó chỉ đáng bằng 1/10 tỷ lệ khả năng của anh thôi. Do vì thiếu niềm tin như vậy cho nên là cái cơ hội đóng góp và giá trị từ những cơ hội đóng góp này nó không được cao. Do đó tuệ giác giúp chúng ta có được một niềm tin về tính tiềm năng có thể trở thành một hiện thực. Và cái khoảng cách của tiềm năng và hiện thực đó, nó là những cái dấu chấm. Mỗi một cái dấu chấm lẫn như vậy đó, nó được đong đo và nối kết bằng cái năng lực và sự nỗ lực của chúng ta. Để vượt qua những cái gian khó thì những ước mơ đó nó không còn là một thách đố, nó không còn là một cái gì đó nữa, mà nó có thể là những cái gì mà chúng ta có thể nắm chắc như là nắm một cái vật ở trong lòng bàn tay. Cho nên tuệ giác sẽ mở cửa cho sự thành công. Tuệ giác sẽ làm cho con người trở nên rất là bản lãnh và có thái độ chịu đựng rất là vững vàng, vì biết rằng là mình có thể làm được. Trong quá trình nỗ lực để dẫn đến sự làm được và biến sự làm được là một kết quả đó, thì nó có nhiều gian truân thử thách. Người có tuệ giác sẽ thấy rất rõ đó là một cái điều kiện rất là bình thường, như là một quy luật thôi. Có nhiều thử thách đó, thì giá trị thành công mới cao. Nhà cao đó thì sức gió cũng lớn. Khi đi du lịch bằng máy bay đó thì tất cả chúng ta dễ cảm nhận được cái sức gió ở trên độ cao. Sức gió lúc đó nó có thể là 100 miles một giờ, có thể là 300 miles một giờ, có thể là 400. Nó tỷ lệ thuận với cái độ cao. Và do vậy đó là khi mình nỗ lực cái gì đó có giá trị lớn đó thì nghịch cảnh và sự khó khăn nó cũng tỷ lệ thuận theo. Và hãy xem đó là chuyện bình thường. Có nhiều người khi bắt đầu muốn phát tâm làm các việc thiện hay làm các Phật sự hỗ trợ cho một ngôi chùa đó, rồi những người bạn đồng đạo của mình, những người thân của mình vì thương mình nhưng mà không biết cách, cho nên là bàn ra tán vô, nói lời này nói tiếng nọ, làm cho mình tổn thất niềm tin, chán nản, thất vọng lắm. Hoặc là khi cái nghịch cảnh nó diễn ra đó, thì người đó đổ dầu vào lửa như thế này: bữa mà nghe tôi đâu có chuyện này đâu, không chịu nghe, bây giờ đó mà chịu khổ đau, nghe nói như vậy cái mình buồn lên, rồi bắt đầu mình tiếc nuối về cái nỗ lực chân chánh của mình, mà mình lại không biết rằng nó là một cái tiến trình rất là bình thường. Rồi từ đó đó, có nhiều người thề, từ đây về sau tôi thề tôi không bao giờ làm những việc như thế này nữa, không tài lanh nữa. Và các Phật sự đến, các việc phước báo đến, các điều kiện thuận lợi đến, mình đánh mất cơ hội vì cái nỗi đau trong quá khứ là một sự ám ảnh. Nó giống như là mình ớn cần cổ do mình ăn cái gì đó mà bị trúng thực đó mà. Mỗi lần thấy nó cái là dầu nó có ngon cái nào đi nữa, không dám nuốt vào lần thứ hai. Vì cái đó nó vẫn chưa quên, nó vẫn còn động lại ở trong tâm thức của chúng ta. Khi thấy được rất rõ bằng tự giác rằng là các nghịch cảnh đó nó phải có mặt, và sự có mặt của đó là một cơ hội để đông đo tính điểm cái năng lực và sự đầu tư của chúng ta đó, thì không có gì có thể làm cho mình sờn lòng, nản chí, thất vọng, bỏ cuộc hết trơn. Và chính cái năng lực tự giác nhận thức này sẽ giúp cho mình vượt qua rất nhiều sự gian truân và thử thách. Chúng ta sẽ có thể bị sai lầm nếu chúng ta có quan niệm rằng là kết quả thành công một cách nhanh chóng đó là một cái gì đó nó liên hệ đến phước báo, và chỉ có phước báo mà thôi. Là bởi vì có nhiều người đó có thể thành công sau những nghịch cảnh, và sự thành công đó nó mới thật sự là bền bỉ. Cho nên các nghịch cảnh trong ban đầu không có nghĩa là nó không có cái phước, rồi làm cho cái đó bị tổn thất niềm tin, sợ hãi, rút lui. Cho nên khi mà mình dấn thân hoặc là cùng những ngôi chùa để làm các Phật sự mà bị lời ra tiếng vào tác động tiêu cực đó, thì quý vị hãy vững niềm tin. Vững niềm tin vì mình biết rằng là mình làm Phật sự đó là làm cho chính mình, không phải làm cho ông thầy, cũng phải làm cho ngôi chùa. Mình có thể nói là tôi làm cho ngôi chùa, tôi làm cho ông thầy, nhưng thực tế là tôi làm cho chính tôi, vì mình là người gieo công, do đó quả mình hưởng chứ không ai hưởng hết trơn á. Thì cái tuệ giác đó nó sẽ làm cho mình vững lắm. Có thể đến đâu nghe những người ta nói ra nói vào, mình biết rằng là những lời ra vào đó là tiêu cực đó, thì không bận tâm, không sờn lòng, không nản chí, nghe lỗ tai trước đó, cho ra lỗ tai sau, nghe tai trái đó là cho nó phóng thích ra tai phải. Và sống như vậy thì chúng ta được gọi là sống có bản lĩnh, với sự không sợ hãi như là một thái độ và một phương châm. Nói một cách khác là người có tự giác và thực tập tự giác đó sẽ có được một cái vững chãi không có sợ. Bồ Tát Quan Thế Âm được gọi là vị Bồ Tát ban trạng thái không sợ hãi đối với những chúng sanh bị sợ hãi. Sợ hãi sẽ làm cho hạnh phúc trở thành một nỗi đau. Sợ hãi làm cho chúng ta đang ngồi ở trên cung vàng điện ngọc, phương tiện vật chất đủ đầy mà vẫn không có hạnh phúc. Cái cơn bạo động lớn nhất của thế giới diễn ra vào ngày 11 tháng 9, 2001 vừa qua đó, đã làm cho nỗi sợ hãi đó gieo rất ở trong tâm cảm của con người dưới hình thức là cái chết và an ninh, cái sự sụp đổ và an toàn. Và từ đó đó là người ta không còn bất kỳ một nỗi bình an nào khi có mặt ở bất kỳ một nơi đâu, nhất là ở trên đất nước Hoa Kỳ, hoặc là những người thuộc về cư dân của những quốc gia có tính cách liên minh với Hoa Kỳ về phương diện kinh tế, quân sự, chính trị, giáo dục và nhiều phương diện khác nữa. Và khi chưa tháo gỡ được cái nỗi sợ hãi đó ra khỏi tâm trạng hay là tâm khảm đó, thì sự có mặt của người đó là một nỗi đe dọa cho chính bản thân họ. Cái hiện thực có thể không phải là nỗi đe dọa, nhưng mà nỗi sợ sẽ làm cho hạnh phúc nó bị mất hết. Chính vì vậy mà sự tu tập tuệ giác đó là làm thế nào để cho cái năng lực quán chiếu về bản chất của cuộc đời, yếu độ vô thường vô ngã là một quy luật, cho nên mình không còn có nỗi sợ hãi gì diễn ra như là một thách đố, như là một sự đe dọa mình. Tại sao chúng ta sợ? Vì chúng ta nghĩ rằng cái nặng nhất của cái sợ đó là cái chết thôi. Còn sợ mất danh vọng, mất tên tuổi, mất ảnh hưởng, mất này nọ là những cái sợ phụ thuộc thôi. Khi mà con người không còn sợ chết nữa đó, thì không có cái gì mà mình có thể sợ được. Do đó nó hiểu vô ngã thì chúng ta sẽ không còn sợ chết. Hiểu vô thường sẽ không còn sợ chết. Thì hiểu nhân quả thì không còn sợ chết. Vì chúng ta thấy rất rõ, không phải bất cứ một người nào bị đe dọa thì cái chết sẽ trực chờ người đó. Nếu đó là một sự thật thì chúng tôi tin chắc rằng là trên thế gian này sẽ không còn có người tốt, không còn có những người để đáng chúng ta nương về học hỏi theo. Những sự đe dọa đã được diễn ra, và những người lương thiện, những người tốt đó vẫn tiếp tục sống, vẫn tiếp tục đóng góp, vẫn tiếp tục đứng vững ở trong cuộc đời phong ba bão táp này. Vì nhân quả từ đó định đoạt hết tất cả những thứ này. Cho nên trạng thái không sợ hãi sẽ làm cho con người đó sống một cách rất là bình thản và bình yên. Trong một phim Titanic bị đắm thuyền đó, chúng ta thử quan sát cái cảnh cuối cùng, những giờ phút cuối của chiếc thuyền. Cảnh hỗn loạn đã được diễn ra. Người ta đã giành giật nhau sự sống bằng cách là giành những con thuyền, giành những chiếc phao, giành cái quyền xuống thuyền trước, giành cái quyền nhảy xuống ở dưới dòng nước trước để có thể được đưa rước vào trong bờ. Rồi bên cạnh đó chúng ta vẫn có nhìn thấy một vị linh mục đang đọc kinh, các tín đồ thuần thành đang niệm kinh theo sự hướng dẫn của ông. Nhưng nếu chúng ta để ý một chút xíu thì gương mặt của vị linh mục này là méo xẹo à, vì cái nỗi lo, nỗi sợ hãi nó đã thể hiện ở trong tâm trạng của ông. Ông đã trấn áp nó bằng cái sự đọc kinh. Bởi vì khi mà mình để tâm mình vào một cái chuyện khác đó, thì nỗi sợ nó có thể được vơi đi. Nhưng mà vì ông chưa có được cái bản lĩnh và chưa được sự huấn luyện như thế, cho nên đối diện trước một cái nỗi đau bất ngờ như vậy đó, thì sự sợ hãi đó, đó nó đã được trấn áp, mà trấn áp thiếu phương pháp cho nên kết quả không có. Rồi bắn, giết, đút lót để được xuống thiền đã được diễn ra. Cho nên trong sợ hãi người ta có thể làm rất nhiều việc xấu. Có thể trở thành một kẻ độc đoán, có thể trở thành một kẻ chuyên quyền, có thể trở thành một cái người không bao giờ muốn thừa nhận sự đóng góp, cái khả năng, giá trị của những người khác. Và cho đó có thể ứng xử một cách rất là nguy hại, có thể mang lại nỗi đau không chỉ cho một người, cho nhiều người, không chỉ cho giai đoạn này mà còn cho nhiều giai đoạn về sau. Không chỉ hại cho một dân tộc mà có thể ảnh hưởng gián tiếp đến nhiều dân tộc khác nữa. Do đó tuệ giác là một cái năng lực để tháo gỡ cái nỗi sợ hãi ra khỏi cái gốc rễ nơi mà nó có mặt và bám víu như là một điều kiện. Và chúng ta thấy rất rõ, khi mà cái chết đó, nó đến như là một quy luật, thì không có lý do gì mà chúng ta sợ vào những cái mà vật phẩm nó không đáng quan trọng như là cái chết. Cái chết không còn được xem là quan trọng thì những cái còn lại ảnh hưởng đến nó không còn là một vấn đề để chúng ta phải quá bận tâm. Cho nên cứ sống thản nhiên, cứ tiếp tục gieo phước báo, tin vào nhân quả và nỗ lực một cách chân chính trong cuộc đời đó, thì mọi thứ nó đều sẽ phải trôi qua. Tính thời gian có thể làm cho nỗi sợ hãi được nguôi ngoai, nhưng nó không phải là giải pháp. Nhiều cái cú điện thoại, nhiều cái cảnh báo, nhiều cái hù dọa rằng là sẽ có bạo động ở chỗ này, ở chỗ kia, nhưng chuyện đó đã hiếm khi xảy ra. Và do đó mỗi khi mà gieo rắc một sự sợ hãi nào đó làm cho người ta bị khủng bố, thì sự sợ hãi đó nó cần đến thời gian để được vượt qua. Còn nếu mình có thực tập thì mình sẽ không còn sợ cái này nữa, và do đó mình có thể có được bình an. Như vậy không sợ hãi sẽ giúp cho chúng ta có được cái bản lĩnh đối diện ở trước tất cả các kịch cảnh, thậm chí là sự đe dọa, sự hù dọa đó vẫn không làm cho mình là bỏ cuộc nữa chừng. Và nhờ tu tập như thế đó thì chúng ta vượt qua được, làm chủ được dòng cảm xúc. Nói tóm lại là sự tu tập trí tuệ nó có rất nhiều cách, và mỗi một cách đó nó hỗ trợ chúng ta một phương diện, và mỗi một phương diện đó giúp cho mình hình thành được một ý nghĩa của hạnh phúc, một giá trị của đời sống khác nhau. Tu phước và tu huệ là làm thế nào để cho hai cái này nó được song hành với nhau. Như chúng tôi nói ở trong đầu của buổi pháp thoại rằng là phần lớn chúng ta có kinh nghiệm và có thói quen suy nghĩ rằng người tại gia trí tu phước và người xuất gia trí tu huệ. Mà trên thực tế thì tất cả những người con Phật, và nói chung là ai có nhu cầu hưởng được an vui và hạnh phúc một cách lâu dài, thì cần phải phát triển song hành hai thứ đó. Cái phước đó như là nền tảng để giúp cho ta vượt qua những cái khốn khó và nghịch cảnh trong cuộc đời. Cái tuệ như là nền tảng chiếu soi để giúp cho mình đi một cách bền bỉ, để không có một biến động nào trong cuộc sống có thể làm cho mình bị chìm đắm lúng lúc sâu ở trong khổ đau. Và cả hai đã hỗ trợ bổ sung cho nhau rất là nhiều. Người có trí tuệ thật sự là người sẽ biết làm phước, làm phước trong những điều kiện hoàn cảnh rất là khó khăn. Người biết tu huệ, tu phước thật sự đó, thì người đó đó nhìn thấy được rằng là các giá trị phước báo làm như thế là không phải làm cho người khác, và do đó không có gì để hãnh diện tự hào vì mình làm cho mình, và mình phải làm một cách bằng tấm lòng, bằng trái tim, và kết quả của nó về việc xã hội sẽ được ở mức độ cao nhất. Thì mà khi thực tập được cái phước báo như vừa nêu theo tinh thần và tiêu chí của đạo Phật đó, thì hành động phước báo đó chính là một hành động trí tuệ, một hành động tuệ giác. Do đó phước báo và tuệ giác đó dưới sự hành trì thực tập đúng đó, nó sẽ song hành và có mặt với nhau ở trong cuộc đời, và như thế nó sẽ rất là vững, dầu cho sự có kết quả của nó đó là lâu hay là chậm, ở hiện tại hay là trong tương lai, không phải là mối bận tâm của chúng ta, mà bận tâm của chúng ta là chúng ta đã làm được gì cho bản thân mình, làm được gì cho xã hội, làm gì cho cộng đồng. Và các ý nghĩa như thế đó nó sẽ trở thành một cái động lực đẩy mình tới phía trước, vượt qua mọi gian truân và thử thách. Chúng tôi xin kết thúc cái phần chia sẻ về đề tài tu phước và tu huệ. Thì bây giờ chúng ta có thể có được vài phút để trao đổi những thắc mắc. Xin quý vị nêu những câu hỏi về bất kỳ vấn đề gì liên hệ đến sự tu học và hành trì nói chung.
Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, thầy hôm nay trong cái buổi thuyết giảng, chúng con cũng đã lãnh hội được rất nhiều cái điều hay, và chúng con sẽ từ đó để làm cái gì tốt đẹp hơn trong vấn đề tu tập. Tuy nhiên cái câu hỏi mà con xin thưa với thầy, thầy nói rằng là cái công và quả, đây là cái lý luận là công và quả nó có thể nó tiềm tàng và nó còn tích lũy chưa có hiện ra, nhưng mà cái người làm các công thì sẽ có quả. Thế tuy nhiên những người khác bảo rằng là nếu con đừng, hay là chị hay là anh đừng có nghĩ rằng là mình có công, không phải là mình hẳn có quả, mà rồi con cháu hoặc là những người khác sẽ hưởng cái quả đó. Thì kết luận hai cái vấn đề, phải chăng hai cái lý luận đó nó mâu thuẫn nhau, hay là phải chăng cái vế thứ hai nó là cái nguồn an ủi cho cái vế thứ nhất?
Đây là một câu hỏi rất là hay và rất là sâu sắc. Cái vế thứ hai, vấn đề công và quả đó gắn và dính với con em và cháu chức của chúng ta. Ví dụ chúng ta thường nghe nói rằng thôi ráng mà tu phước tu đức đi, để sau này cho con cháu mình được hưởng. Rồi con gái đó thì hưởng đức cha, con trai thì hưởng đức mẹ, ráng mà làm. Những quan điểm như thế thì hoàn toàn nó không có gì chống trái và ngược lại với cái quan điểm công quả mà chúng tôi nêu, như là vế đầu câu hỏi đã được đặt ra, và nó mang tính hỗ trợ và bổ sung cho nhau rất là nhiều. Cái tính cách cộng hưởng là điều mà chúng ta không thể phủ định. Ví dụ như trong căn phòng này, nếu có ai đó sức một loại dầu thơm và trên trần nhà có một cái quạt mái nhỏ nhỏ thông thoảng đó, thì những người khác mặc dầu không có sức dầu thơm mà vẫn có thể được nghe mùi dầu thơm. Vì trong chùa thì không có ai sức dầu thơm rồi, mà nếu như thầy chủ trì khi nãy có để một cái cành hoa, hoa dạ lý hương chẳng hạn, thì mùi hương thoang thoảng đó đã cúng cho Phật mà mình vẫn có thể hưởng ké được không ạ? Cái cộng hưởng đó là một sự thật, nó nằm ở trong một cái không gian mà cái sức tác động phủ trùng của nó có thể lan tỏa được, thì những ai nằm ở trong không gian đó có thể được hưởng. Con em của chúng ta không phải vô cớ mà trở thành là những thành viên ở trong gia đình của mình, ít nhất nó có cùng chung những cái mẫu số chung của nghiệp, và nó có bên cạnh đó đó những mẫu số riêng của nghiệp. Khi mà có cùng chung cái tính cách mẫu số chung đó, thì cha mẹ làm phước báo đó, thì con em sẽ được cái cộng hưởng. Cái cộng hưởng này nó chỉ là 1/7 thôi, chứ không bao giờ là một hoàn toàn 100%. Nhưng trong dân gian chỉ nói là mình cứ làm đi thì con cháu được hưởng phước, vì mình thương con cháu cho nên mình ráng làm. Và đó là một cái sự sách tấn về đạo đức rất là quan trọng. Nhiều khi đó không có con cháu chưa chắc mình làm, phải không ạ? Mình không làm nhiều vì nghĩ đến tương lai của con cháu cho nên ráng mà làm. Vì ráng mà làm cho nên chúng ta hoàn thiện được cái phần công quả về đời sống đạo đức cho chính bản thân mình. Thì ý nghĩa xã hội ở trong cái tình huống cộng hưởng này là điều như được vừa nêu, cho nên nó rất là có giá trị. Mặc dù trên thực tế thì con em chúng ta chỉ hưởng được 1/7 thôi. Ví dụ như là khi mà cha mẹ là những người rất là đạo đức và đóng góp nhiều cho xã hội, thì con em của gia đình đó nó khi được nêu tên nó thôi, người ta là có một cái thiện cảm rồi. Thế cái cộng hưởng đó là một cộng hưởng rất là trước mắt. Và nếu con em đó rất là biết duy trì và truyền thừa cái văn hóa của gia tộc này về phương diện đóng góp cho xã hội và cộng đồng với tinh thần rất là vô ngã, như vậy thì nhờ cái đà đó mà con em đó có thể có một cái tiếng xa rất là sâu. Trong thực tế thì nó vẫn có thể có những tình huống là thầy cha là thầy mà có đốt sách, tức là khuynh hướng biệt nghiệp của cha con hay là mẹ con nó khác nhau cả trời lẫn vực. Thì dẫu cho tình huống đó diễn ra thì cái cộng hưởng này vẫn còn có tác dụng, mặc dù chúng ta không thấy nhiều, nó vẫn còn có ở một mức độ, một cái phương diện nào đó. Ví dụ cái người cha người mẹ rất là đạo đức và nhân từ, các đứa con thì không được như thế, mỗi khi đến làm điều sai đó, thỉnh thoảng nó vẫn còn nghĩ lại, nhớ lại ba mình như vậy thôi, mình ráng làm ở cái mức độ ít hơn, hoặc là lúc đó nó không thèm nghĩ đó, bây giờ tôi không cần cái đó nó khác với đời sống của tôi, cho nên tôi có quyền tự do chọn lựa của tôi, và nó dấn thân cho con đường xấu này. Rồi khi mà nó ngồi vào trong khám, trong tù đó, hay là bị khó khăn trở ngại đó, thì mới nhớ lại phải mà ngày xưa đó nghe lời khuyên của cha của mẹ thì ngày hôm nay mình đâu có những cái nỗi khổ niềm đau như thế này. Cho nên cái cộng hưởng đó nó vẫn ảnh hưởng một cách tích cực về phương diện nhận thức và phương diện hành động rất là nhiều. Do đó đó là cái cộng hưởng nhân quả nó giúp cho mình hãy nghĩ đến những người thân như là một cái động cơ ban đầu, là bởi vì chính những người thân như thế nó sẽ giúp cho chúng ta vì thương họ để làm rất nhiều việc có nghĩa cử cao thượng ở trong cuộc đời. Còn việc những người đó hưởng được hay không đôi lúc không còn là quan trọng nữa, tại vì chúng ta làm với tất cả tấm lòng và cái nhân quả từ đó định đoạt lấy chính đó. Do đó đó là sống với một cái niềm tin như vậy đó, thì chúng ta sẽ hạn chế và loại trừ được những cái khả năng xấu có thể diễn ra đối với bản thân mình, để tránh những cái ảnh hưởng tiêu cực đối với cộng đồng và tha nhân.
Xin đi câu hỏi khác.
Kính bạch thầy, xin thầy chỉ dẫn cho chúng con một vài phương pháp thực tập để sự trợ giác để hóa giải lòng sân hận.
Lòng gì?
Lòng sân hận.
Lòng sân hận. Ở trong kinh điển Đức Phật đưa ra rất nhiều phương pháp để thay đổi cái thói quen của sự sân hận. Chúng tôi xin trích dẫn một vài cái kỹ năng được Đức Phật dạy. Kỹ năng thứ nhất nêu ra trong kinh Tăng Chi qua ba hình ảnh khác nhau. Hình ảnh thứ nhất là chúng ta hãy nhìn vào một cái công trình điêu khắc với các hình thù vóc dáng ở trên đá. Khi mà một nghệ nhân làm công việc điêu khắc được thành công đó, thì cái tượng nghệ thuật đó đó được trưng bày hoặc là trong phòng hoặc là ở ngoài trời. Nếu không có bom đạn hay là những cái tác động trực tiếp ảnh hưởng đến cái tuổi thọ của các tượng đó đã được điêu khắc đó, thì nó sẽ tồn tại một cách rất là lâu dài, có thể là 100 năm, có thể 300 năm, có thể là nhiều năm hơn thế nữa. Ở trong cái phòng trưng bày của chùa Phước Huệ mà thầy chủ trì, dự kiến ở trong tương lai sau khi hoàn tất đó, nó sẽ trở thành như là một cái museum về nghệ thuật. Thì chúng ta thấy là các tượng đó đó có tuổi thọ có thể là 30 năm, có tượng có tuổi thọ 100 năm, và các cái điêu khắc ở trên gỗ hay trên đá đó nó thường để lại lâu dài. tính cách của con người cũng như thế đó. Có những người đó nó nuôi dưỡng cái sự sân hận, bực tức, thù hằn, oán trách và những cái cảm giác không thoải mái đó diễn ra với mình như là một phản ứng, như là một thói quen, cũng tương tự như thế. Thì trong tình huống đó chúng ta có thể dùng những cái từ như là giận dai, giận dài, dẫn đến tình trạng là giận dở. Thì nó trở thành một cái vết hằn không bao giờ phai nhòa được. Mỗi khi có một chất xúc tác nào, một cái dữ liệu nào liên hệ đến dây mơ rễ má của nó đó, là bắt đầu tất cả những nỗi đau trong quá khứ trỗi dậy. Và chúng ta có khuynh hướng là phản ứng ra để mà chấn áp nỗi đau đó, để mà trả thù. Và làm như thế đó thì chúng ta đang trả thù chính mình, đang hành hạ cảm xúc của mình, đang đi đọt cái tâm của mình, và đang làm cho mình trở thành kẻ khổ đau và nạn nhân. Cho nên Đức Phật nói là đừng dạy gì trở thành một nhà điêu khắc về phương diện cảm xúc đối với các nỗi đau. Nó có gốc rễ của bản thân, có gốc rễ của những người thân của mình. Và hãy đừng bắt chước như thế. Hình ảnh thứ hai Đức Phật dạy chúng ta hãy quan sát rằng là nếu cái nhà điêu khắc đó khắc lên ở trên cát, khi có mặt ở trên một bãi biển hay là ở trên mặt đất nào đó, những chữ nghĩa, những hình thù, những vóc dáng, thì chỉ cần một cái cơn gió lốc thổi qua trên bờ cát của biển thôi, thì những hình thù mà chúng ta vừa làm xong đó, nó trở thành bị mất đi liền hết. Hoặc là một cái cơn sóng ở biển tràn vào trong bờ, thì dầu cho lầu đài gì mà chúng ta dựng lên nó không còn nữa, thì những người đó được xem là những người cũng có những nỗi đau, giữ là nỗi đau, cũng có những nỗi sân, giữ là nỗi thân, cũng có những đối tượng thù hằn và giữ lại sự thù hằn. Nhưng rồi có một cái tác động nào đó trôi qua đó, thì cái đó sẽ quên đi. Có thể đó là một sự trục trặc cái hoạt dụng của ký ức, không còn bộ nhớ nữa đó, là có thể làm cho người đó tạm quên, nhưng không phải là giải pháp. Nhưng cái điều mà quên đi ở trong tình huống này là một cái sự tác động tích cực, ví dụ như là một sự thành công, như là một cái điều phước báo, một điều hạnh phúc lớn, thì người đó lại có cái thói quen ứng xử một cách anh hùng đó mà. Tôi là người thành công, tôi là người chiến thắng, cho nên tôi không cần phải giữ cái thù hằn, cái sân hận đối với người khác đã tạo ra cho chính mình. Thì cái đó không phải là giải pháp, bởi vì trong cuộc đời chúng ta đâu có may mắn lúc nào cũng được thành công. Và giải quyết cái lòng sân ở trên sự thỏa mãn của người chiến thắng như vậy đó, nó sẽ làm cho chúng ta lớn cái tôi, mà cái tôi là kẻ thù, cái tôi là tổ sư, cái tôi là dây mờ rễ mát của lòng sân, cho nên nó không phải là giải pháp. Hình ảnh thứ ba đó, chúng ta hãy quan sát nước. Và Đức Phật dạy mình dù là một cái nhà điêu khắc chạm trổ, hay là một cái nhà họa sĩ, hay là một người viết thư pháp, cứ viết, cứ khắc, cứ chạm trổ ở trên con nước đi, và kết quả là chúng ta sẽ không được cái gì. Hãy biến cái tâm mình như là một dòng nước, và mọi thứ đều phải trôi qua. Mỗi một tích tắc đó, thì cái tốc độ của sự trôi qua của các phân tử Hi và O nó diễn ra ở một tốc độ rất là đáng chóng mặt, và nó không còn giữ là một cái gì nữa cả. Và do vậy đó, khi chúng ta quan niệm rằng là một nỗi đau đó tạo cho lòng sân, ví dụ như một kẻ thù, một điều không như ý, một hoàn cảnh không thuận lợi, một con người làm cho mình không có khả ái, khả kính, khả thương, thì cái niềm bực dọc sân hận có thể trỗi dậy. Hoặc là cái lời chướng tai, sự kiện gây mắt đó, nó có thể làm cho mình khó chịu vô cùng. Thì lúc đó hãy quan sát rằng là tâm của mình chính là dòng nước này, và do đó mình không được phép lưu giữ lại bất kỳ một dữ liệu nào trải ra ở trên mặt nước của tâm như thế. Thì giờ quan sát và thực tập, mỗi khi lòng sân trỗi dậy, mỗi sự cao khóc bực dọc trỗi dậy đó, thì chúng ta hãy quán tâm mình là dòng sông. Thì lúc đó nó sẽ xuống một cách rất là dễ dàng. Thì đây là cái nguyên tắc tổng quát thôi Đức Phật đã nêu. Còn trong các bản kinh khác thì Ngài nêu ra một cách cụ thể hơn. Thì chúng ta quán như dòng sông và thực tập như dòng sông bằng cách nào? Tâm đó, nó thường có đối tượng để bám víu. Khi bám víu như vậy thì nó có một tiến trình thay đổi đó, thay đổi đối tượng nhận thức, thì cái sự nguôi ngoai nó sẽ làm cho tâm mình không còn cao có, căng thẳng bực dọc. Thì chúng ta có thể thực tập theo cách thức mà Đức Phật dạy, chẳng hạn như là đối diện trước cái cảnh trướng tai và gây mắt. Nếu chúng ta nghĩ rằng là người đó cố tình cố ý đó, thì mình khó bắt đầu mình quên được lắm, Đức Phật mới dạy là không có tác giả, hãy quán mà. Trên thực tế mình biết là người đó cố tình sắp xếp, bài mưu, lập kế, xúi dục, sắp đặt, ra lệnh, hay là nấu dấu đá ném tay, hoặc là chọt cây bánh xe, phá mình trước mặt, chọc mình sau lưng, bằng mọi cách, bằng mọi thứ, mình thấy rõ hết như vậy đó. Nhưng mình cứ giả vờ như là người đó không có cố tình, nghĩa đó chỉ là tình cờ thôi, chứ là họ không phải là tác giả. Cho nên nỗi đau đó nó không làm cho mình giữ lâu ở trong tâm, ở trong ký ức của mình. Như vậy là mình dễ dàng tha thứ được cái tính cách sai lầm của người đó. Và Đức Phật dạy làm thế nào để xóa được và có được cái tha thứ để xóa cái sai lầm này. Đức Phật nói chúng ta là kẻ thù không phải là con người, đối với con người, mà lòng tham, lòng sân, lòng si chính là kẻ thù của con người. Nhờ quan sát như thế thì những kẻ mà mang lại nỗi khổ niềm đau chúng ta, thay vì chúng ta sân hận và trả thù đó, chúng ta nghĩ rằng là họ là đối tượng rất là đáng tội nghiệp và đáng thương. Cho nên tìm cách giúp đỡ họ bằng một thái độ rộng lượng và tha thứ, để mở một cái cơ hội, mở một con đường cho họ quay về. Như vậy là quán không có tác giả đó sẽ làm cho nỗi đau không có biến chúng ta trở thành một kẻ sân hận, chúng ta trở thành một người rộng lượng, tha thứ, hoan hỷ. Thì cái phương pháp thứ ba đó là không nghĩ rằng là mình là thọ giả, tức là mình là người tiếp nhận, mình là nạn nhân, mình là kẻ bị ức chế, mình là kẻ bị khổ đau, mình là kẻ bị bất hạnh. Thì những cái tác động tiêu cực, những ảnh hưởng xấu, những cái chủ mưu, những cái lập kế của người khác đối với mình, mình cứ nghĩ rằng là giống như là nước đổ trên sen, và lá sen đó không giữ lại nước. Cái quan sát hình ảnh của lá sen, sen không giữ nước thì nước trải vào lá sen, chỉ phủi đi cái lớp bụi trên lá sen đó mà thôi. Thì tâm con người cũng như vậy, mỗi con sen tâm đó, mỗi ngày nó tiếp xúc với biết bao nhiêu là giọt nước, giọt đau, giọt sầu, giọt buồn, giọt giận, những cái giọt không như ý, những cái giọt chán nản, thất vọng, và tất cả cái này đều có thể tạo ra sự cao có, căng thẳng, sân hận của tâm hết. Và nếu mình nghĩ rằng là lá tâm nó không được quyền giữ những cái đó, thì cái đó nó trải qua, nó tác động ở trên mặt lá rồi, nó không có lưu giữ ảnh hưởng gì hết, thì lúc đó cái cơn sân của chúng ta nó sẽ được trỗi xuống, nó được giảm xuống, nó được vô hiệu hóa ở một mức độ có thể được. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải thực tập, thực tập của những sự hỗ trợ. Ví dụ như là khi một cái hoàn cảnh không những diễn ra, hít thở nhẹ nhàng, hít thở sâu sắc nhẹ nhàng, thì quá trình trao đổi chất nó sẽ làm cho máu được tu dưỡng và các neuron thần kinh nó được làm mới, cho nên tâm của mình nó bớt đi sự căng thẳng và cao có. Hoặc là trì hoãn cái phản ứng, bởi vì mỗi khi mà chúng ta phản ứng liền đó thì nỗi đau đó nó có thể trút đổ ở cái mức độ lớn hơn, và chúng ta nghĩ rằng là một đứa cọc cần thêm đứa nữa thì hai đứa cọc cũng như nhau. Mình biết rằng là người ta sai, bây giờ mình dùng một cái sai lớn hơn để chấn áp cái sai đó, đó thì mình thuộc tổ sư của sai, chứ mình đâu có hơn gì người đó đâu. Cho mình quan niệm như thế, mình thấy rằng là thôi người kia sai cọc cần, mình nhường nhịn cái cọc cần đó, không có nghĩa là mình dở, mình không có bản lĩnh, không có sức chịu đựng là hèn nhát, mà là đang chiến thắng chính mình. Cái năng lực chiến thắng chính mình như thế nó sẽ giúp cho mình có bản lĩnh để vượt qua, và sau này cái người sai đó đó họ sẽ có cơ hội để làm mới, để thay đổi, để không còn là như thế đối với bản thân mình và đối với những người khác. Thì ngoài ra nó còn có rất nhiều cái phương pháp khác nữa, mà tùy theo cái cá tánh, tùy theo cái điều kiện, tùy theo cái hoàn cảnh cụ thể mà chúng ta sử dụng cái nào để chúng ta vượt qua nó. Cứ hàng ngày mình cứ quan niệm rằng là mọi thứ nó không bao giờ diễn ra như ý mình, cho nên thôi cứ xí xóa bỏ qua thì mọi thứ nó sẽ được trôi đi, và nó không còn làm cho mình cao có và khó chịu. Chắc lẽ là chúng ta kết thúc tại đây, thời gian nó cũng đã hơi dài. Thì chúng tôi chân thành cảm ơn thầy trụ trì đã ưu ái, mặc dầu biết ngày hôm nay là cái ngày làm việc, vẫn tích cực thông báo để sắp xếp cho quý Phật tử về đây rất là đông đủ, và buổi sinh hoạt mặc dầu trong một cái điều kiện khó khăn như thế mà vẫn diễn ra một cách rất là tốt đẹp. Cho nên chúng tôi chân thành cảm ơn và kính chúc tất cả quý hành giả, quý Phật tử luôn luôn có được những giá trị an lành, vững chãi để thẳng tiến và bước đến những cái gì mà mình đã đầu tư với một cái năng lực tuệ giác rất là sáng suốt để vượt qua. Dạ, chân thành cảm ơn và kính chúc tất cả được an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh.
Phật xin đại diện cho tất cả Phật tử chùa Phước Huệ xin kính lời tri ân thầy Nhật Từ. Một lần nữa thầy đã đem cái tâm của thầy ra để mà chia sẻ với tất cả Phật tử ở đây. Hy vọng rằng tất cả cái lời tâm huyết của thầy gửi đến cho toàn thể quý vị, quý Phật tử hôm nay, quý vị sẽ lấy đó để mà làm một món ăn tinh thần, cũng như lấy đó để mà ghi lại, và chúng ta sẽ thực tập cái phương pháp mà thầy đã từng chỉ ra, cũng như là tất cả những cái lời lẽ thầy đã giải thích, thì quý vị thỏa mãn được tất cả những cái hoài nghi, những cái mong muốn để biết. Và một lần nữa cầu mong cho toàn thể quý vị cũng có được cái tuệ giác mà do cái sự tu tập quán chiếu đó, cũng có được cái công đức mà quý vị đã từng bao nhiêu năm làm công quả. Mong rằng cái tâm đó lớn dày như cái lời của thầy vừa giảng cho quý vị. Lần nữa xin cảm niệm cái công đức của thầy Nhật Từ, và xin cảm niệm cái tấm lòng của toàn thể quý vị đã cố gắng công ăn việc làm khó khăn, nhưng mà quý vị tới đây để ráng ngồi nghe trên hai tiếng đồng hồ như vậy. Và xin thông báo quý vị một điều nữa là xin nhớ cho chủ nhật này chúng ta sẽ có cái buổi lễ vía Đức Quảng Thế Bồ Tát, thì mời quý vị cố gắng tới dự vào chủ nhật, để sau cái buổi lễ đó thì chúng ta sẽ kiểm lại cái Phật sự mà chúng ta đang nhận cái trách nhiệm cho cái lễ khởi công và lễ Vu Lan sắp tới vào ngày 1 tháng 9 sắp tới đây. Một lần nữa xin nhắc cho quý vị là chủ nhật chúng ta sẽ lễ vía Quan Âm, cũng như có cái buổi kiểm chứng lại. Mời quý vị nhớ cho. Mô Phật.